ta hỏi cái gì? Tu hành đúng như là lời thầy dạy, và tôi đầy đủ, không có điều, không có cái chướng ngại gì. Vậy mà làm sao cho tới nay tôi chả thấy tôi có cái kết quả gì cả, nghĩa là chưa thấy chứng ngộ cái gì, chưa thấy đạt được quả Tu Đà Hoàn hay A-La-Hán gì hết. Đấy. Thì bây giờ tôi làm nào? Thì ông thầy dạy rằng điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì cả. Đây mới là một cái khó. Ai làm cái gì thì cũng mong đến cái ngày kết quả. Thì thứ nhất là người tu thì lại càng có, đã đi thì đều mong có cái tới cái mục đích. Còn bây giờ làm mà không có biết cái, nó đi tới đâu, mà không biết cái kết quả nó ra thế nào, thì người ta dễ chán làm. Thế cho nên đây Ngài dặn, mà bây giờ đây Ngài lại khuyên rằng điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì hết. Chính cái lòng mong mỏi này ấy, nó làm chướng ngại. Nếu mà bạn cứ có mong muốn cái mong mỏi này ấy, nó sẽ khiến cho không được bình an, không được tĩnh lặng. Nghĩa là cái tâm háo hức cứ mong mong sớm kết quả, mong sớm chứng quả. Như trong kinh có kể tổ A Nan, cái hôm mà kết tập kinh điển thì Ngài Ca Diếp tuyên bố là ai chứng A La Hán mới được dự cái việc kết tập này. Thì Ngài A Nan lúc bây giờ chưa chứng quả A La Hán, mới có Tu Đà Hoàn thôi. Cho nên rằng Ngài A Nan mà ngày mai thì đã bắt đầu cái việc kết tập rồi, chỉ còn có một ngày thôi. Mà Tổ Ca Diếp giao hẹn rằng ai là A La Hán mới được ngồi ở trong cái việc kết tập. Thành ra Tổ A Nan muốn được dự cái buổi kết tập kinh điển lắm, bởi vì Ngài cũng tự nhận là Ngài cũng có một cái khả năng lớn trong việc này, và Ngài sẽ giúp ích cho cái việc kết tập này được nhiều. Cho nên Ngài muốn có dự được dự, mà Ngài Ca Diếp thì để ra cái điều kiện phải chứng A-La-Hán. Vì thế Ngài A-Nan phải lui ra, và Ngài phải tu làm thế nào? Nội nhật một đêm ấy Ngài phải chứng A-La-Hán cho bằng được. Thế thì Ngài cố gắng, Ngài cố gắng để thiền quán để mà chứng cho bằng được thì thôi. Thì suốt cả đêm hôm ấy Ngài không ngủ và Ngài cố gắng, nhưng mà không ăn thua gì cả. Mãi đến tận gần sáng mà Ngài chả được cái gì. Cho nên Ngài đành coi như thôi, mình đành chịu, thôi bỏ, không nghĩ đến cái chuyện chứng quả nữa. Cho nên Ngài mới ngả lưng để nghỉ cho đỡ mệt. Thế thì Ngài vừa mới ngả lưng, cái lưng chưa đặt tới chiếu, cái đầu chưa kịp chấm cái gối, sắp sửa chấm cái gối, thì Ngài chợt Ngài được, Ngài giác ngộ và Ngài chứng quả A-La-Hán ngay cái lúc mà ngả cái lưng đó, thì Ngài chứng luôn A-La-Hán. Thì các tổ giảng rằng bởi vì cái háo hức, cái mong ước chứng quả này, nó khiến cho cái tâm nó có cái một chút cái sao động, mà một chút cái sao động này chướng, khiến cho cái tuệ nó không khai được. Thế cho nên không được háo hức mong ước gì, phải một cái tâm bình thản yên lặng, cứ việc gieo nhân đi thì sẽ có ngày kết quả. Chứ không được, trong sách có nói ví cái người mà cứ háo hức mong chứng quả sớm, cũng như người trồng cây cứ sáng lại ra tầm mấy cây nhấc lên một tí để xem nó lớn tới đâu, rồi chiều lại ra cầm mấy cây nhấc lên một tí mong cho nó chóng lớn, thì cái cây nó có chóng lớn không? Nó đã không chóng lớn thì chớ, mà nó sẽ làm sao? Nó phải chết. Đó. Cho nên cứ dần cứ đủ nước, đủ đất, đủ công vun tưới. Rồi mặt là lúc nào nó lớn được thì nó sẽ ra bông ra trái là việc của nó. Thế thì người tu cũng vậy, cứ tu cho đúng pháp, làm cho tròn nhiệm vụ hàng ngày. Còn cái kết quả thì cứ để thời gian nó tới, dù là bao giờ cũng được. Chứ còn chính cái tâm háo hức, mong đợi, cái tâm ấy nó khiến cho bồn tròn, cho không được tĩnh lặng, thì cái giác ngộ nó không khai được. Trí tuệ không thể khởi sinh từ lòng ham muốn. Vậy cứ thực tập, cứ chú tâm, cứ theo dõi. Đừng, người tu, người mới tu thì cứ vừa mới được một chút đã tự hỏi mình đã sắp được sơ thiền chưa nhỉ? Bao lâu nữa mình mới được? Thì ở đây nói là ngay cái lúc mà nóng ruột ấy thì sao? Cái sự tĩnh lặng mình mất mất rồi. Câu hỏi thứ hai, vậy thì cái và trong cái bài người ta hỏi cái gì? Cái đó là câu hỏi. Tại đây cái lời đáp thì để làm sao?
Kính bạch thầy, thì người đáp trả lời là không có phải lo lắng băn khoăn gì về điều đó.
Mình cứ nhìn thẳng ấy vào cái vọng tưởng ấy, cứ vọng tưởng nó lên, mình đừng bận lòng đến nó là tưởng cái tốt hay cái xấu, đừng bận lòng đến chuyện hay chuyện dở, đừng theo với nó, mặc mà tốt cũng được. Hay là ví dụ như cái vọng tưởng khởi lên nói là mai ta đi ăn cướp, thế thì có con cần sợ hãi cuống quýt lên không? Mình cứ mặc, chỉ cần nhìn đến vào cái vọng tưởng, biết là vọng tưởng, thế thì nó tự tan đi. Nhưng mà bạn phải chú tâm ghi nhận. Vì sao? Nhưng mà mình phải chú tâm ghi nhận vì sao? Mình chú tâm ghi nhận chính là một cái phương pháp để đem cái tâm trở về hiện tại. Nếu mà mình hững hờ, mình không ghi nhận, nhiều khi cái tâm mình không theo cái vọng tưởng này, nhưng mà nó đã theo cái vọng tưởng khác mà chính mình không biết. Thế cho nên mình bắt buộc nó phải ghi nhận, thì nó làm cái việc hiện tại, nó phải thấy cái hiện tại. Tức là một cái phương pháp tỉ mỉ và kỹ lưỡng để đề phòng cái chuyện phóng tâm. Chúng ta nhiều khi thấy được cái vọng tưởng này, nhưng mà không ngờ có cái vọng tưởng khác nó đã lôi cái tinh thần mình đi. Cái tâm của chúng ta ấy, nó cái vô minh ấy, nó biến hóa nhanh lắm, đúng là không thể nghĩ bàn. Thế cho nên Phật Tổ phải đặt ra những cái phương pháp để khiến được cái tâm mình bắt buộc nó phải đứng trong hiện tại. Mà khuyên đi khuyên lại là chớ có phân biệt tốt xấu hay giờ gì cả. Mặc nó có hiện cái vọng tưởng, nó bảo mai ta đi ăn cướp cũng mặc, không lo sợ, không quản ngại gì. Nghĩa mặc nghĩa là vọng tưởng tốt cũng được, vọng tưởng xấu cũng được, chỉ có một bề là bỏ nó đi, không bận lòng. Thì mình đừng phân biệt nó, làm sao mình còn gọi tên. Chỉ biết nó là vọng tưởng, không cần để ý nó là tốt hay là xấu gì cả. Thì ý của con muốn là khi nào mà con quán về cái tham hay con quán về cái sân, thế thì con nhận đây là tham, đây là sân. Còn bây giờ cái này là những cái vọng tưởng đã đang rối loạn đó. Thì mình chỉ cần biết đây là vọng tưởng thì để cho nó tan đi, không cần phải biết nó là tham hay là sân, nó thuộc về tốt hay nó thuộc về xấu. Ở đây Ngài có dặn thế, chỉ đơn thuần chú tâm ghi nhớ. Chú tâm mà đơn thuần, đơn thuần chú tâm nghĩa là cứ biết rằng đây là vọng tưởng, thế thôi. Không cần biết nó là thuộc về loại vọng tưởng hạng cao hay hạng thấp, hạng hay hay dở, nó là tốt hay nó xấu, không xen vào việc của nó. Theo như Ngài dạy ở đây thì mình nhìn vào cái sợ. Chứ còn sở dĩ nó không hết là bởi vì con tự con thấy con sợ. Mình có cảm giác là mình đang sợ. Cái này khó mà tách được ra, bởi vì nó là cái thói quen của chúng ta từ lâu đời rồi. Hễ cứ khởi một cái niệm gì lên ấy, thì nhận là mình. Đấy. Cho nên thấy là mình sợ. Tức là con đã lồng mình vào nó rồi. Con không làm được cái việc tách mình ra. Thì cái này nó là một cái tập đã lâu đời. Cho nên nó quen quá đi rồi. Thì bây giờ con phải tập nhận. Mỗi khi cái sợ nó hiện lên, thì tập xem mà cái sợ này là cái gì. Tập để tách mình ra. Đừng thấy là chính mình đang sợ. Đấy. Thì nhìn xem mà sợ này là cái gì. Rồi con tìm xem cái nguyên nhân, cái sợ ở đâu ra. Thì đến cái lúc như thế thì con phải dừng lại mà quán. Xem cái sợ này nó ở đâu ra. Nhân gì, duyên gì.
Nói là khi mà lúc mà con ngồi thiền hay là cả, mà lỡ mà nó đã phân biệt rồi thì tụi con lên niệm là mình nói là phân biệt à, hay là mình cứ nhìn thôi.
Thì con chỉ cần, bởi vì con đã theo cái vọng tưởng rồi, cho nên con chỉ cần con thấy là đây là vọng tưởng thì con chỉ bảo vọng tưởng cái để cho nó tan đi thôi.
Kính bạch thầy, cho con thơ này.
Con hỏi là những cái giờ niệm tâm á, những cái vọng tưởng nó khởi lên, những cái tâm niệm nó khởi lên, con cũng nhìn nó thôi.
Thì con chỉ cần là con ở đây có dặn là con phải ghi nhận. Thế thì con ghi nhận thì con nhận là đây là vọng tưởng, thì con chỉ bảo vọng tưởng thế cho nó tan đi.
Kính bạch thầy, nghĩ là thí dụ như giờ sổ tức á bạch thầy, thì những cái vọng nó khởi lên thì mình biết vọng nó tự tan. Còn như thí dụ như có những giờ niệm tâm hoặc là niệm thọ, niệm pháp, thì những cái đó mình phải ghi cái niệm đó, thì mình có cần phải phân biệt. Giống như thí dụ như tâm tham nó khởi lên thì mình phải niệm là tâm tham, hay là mình chỉ cần cũng nói
tùy
vọng
tùy theo
tưởng.
Cái giờ tùy theo cái giờ, cái việc mà con định làm. Nếu là cái giờ con chủ cái giờ chỉ có sổ tức thôi, thì mình không phân biệt hẳn, mình chỉ biết là vọng tưởng thế thôi. Còn cái giờ mà con niệm tâm hay là niệm pháp thì con phải minh bạch.